الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد thì đêm hôm nay inshallah chúng ta sẽ đạo của chúng ta là đến chương số 7 của kitab Riyad As-Salihin. Thì chương số 7 mang tựa đề là Yaqin wa Tawakkul. Thì Usman tạm dịch là sự kiên định và sự phó thác. Thì trước tiên chúng ta cũng nên tìm hiểu khái quát về hai cái từ này là Yaqin wa Tawakkul. Thì Yaqin á, thì để diễn đạt là một cái gì đó nó chắc chắn, nó chắc chắn, nó thực sự xảy ra. Thì trong tiếng Việt Nam thì Usman thấy cái dịch chính xác nghĩa nó có là sự kiên định, tức là bằng một cái niềm tin nó chắc chắn, nó kiên định, không thay đổi. Thì cái chữ Yaqin này tại sao lại là kiên định? Bởi vì trong Quran á, Allah có nói trong một câu kinh Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah bảo là này Muhammad, ngươi hãy thờ phượng Allah, hãy thờ phượng thượng đế của ngươi cho đến khi nào ngươi đã đến được với Yaqin. Thì cái Yaqin ở đây ulama người nói đó là cái chết, tức là ngươi hãy thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala cho đến khi nào ngươi đã tiến gần đến cái chết, tức là cho đến chết luôn, tức là cái sự thờ phượng sẽ liên tục như vậy cho đến khi chúng ta lìa khỏi trần gian này. Thì Allah subhanahu wa ta'ala trong câu kinh đó, ngài đã dùng cái từ Yaqin để nói cho cái chết. Tại sao vậy? Tại vì cái chết là cái kiên định, là sự thật, là sự không thể thay đổi được, tức là tất cả mọi con người đều phải chết, không ai phủ nhận điều đó cả. Thật ra Allah subhanahu wa ta'ala gọi cái chết là al-yaqin. Thì ở đây mang ý nghĩa yaqin nghĩa là sự kiên định, chắc chắn sẽ xảy ra, tức là cái chết đó chắc chắn sẽ xảy ra đối với mỗi linh hồn chúng ta, và ngay cả nhà ngươi nữa là Muhammad, tức là dù cho đó là Nabi thì cũng phải chết. Và đó là yaqin. Còn tawakkul là chúng ta cũng đã hiểu rồi trong những bài học trước. Thì tawakkul là sự phó thác, tức là chúng ta gửi gắm niềm tin khi chúng ta làm bất cứ cái chuyện gì, hay là khi chúng ta gặp phải những cái chuyện gì, thì chúng ta đều gửi chọn cái niềm tin của mình vào Allah subhanahu wa ta'ala. Thì đó được gọi là tawakkul. Thì tawakkul hay là yaqin, tất cả đều là một cái sự thể hiện của cái phần đức tin iman của chúng ta. Thì ngày hôm nay inshallah chúng ta sẽ học đến chương số 7 mang cái tựa đề Yaqin wa Tawakkul. Thì tác giả đã liệt kê ra, như thường lệ tác giả được kê ra nhiều câu kinh trước khi mà tác giả muốn ghi đến cái hadith. Thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các cái câu kinh nói về cái Yaqin hay là nói về sự Tawakkul inshallah. Thì cái lời câu kinh đầu tiên mà tác giả đưa ra ở trong cái chủ đề này, đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Và khi những người có đức tin thấy liên quân của địch, họ nói đây là điều mà Allah và sứ giả của Ngài đã hứa với chúng ta, vì Allah và sứ giả của Ngài nói sự thật. Và điều đó làm cho họ tăng thêm đức tin và sự tung phục của họ đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì liên quân trong câu kinh chính là Allah muốn nói là chính là liên quân mà giữa bộ tộc Quraysh và bộ tộc Ilan và bộ tộc Wutfan. Thì đây là những bộ tộc đã liên hợp với nhau để tấn công những người Muslim ở Medina. Để chống lại cuộc tấn công này thì thiên sứ của Rasulullah alaihi wa sallam đã cho đào cái khân đất. Thì khân đất có nghĩa là một chiến hào. Thì cái chủ kiến đào khân đất này đó là chủ kiến của một vị sahaba thông thái, và rất là thông minh, đó là Salman al-Farisi. Tức là trước cái sự hùng mạnh của kẻ thù, được cái tin là kẻ thù sẽ liên hợp lại để tấn công Madina, thì lúc bấy giờ thì cái tình trạng, cái hoàn cảnh của những người Muslim chúng ta ở Madina lúc bấy giờ còn yếu, và cái đang sống trong cái cảnh đói nghèo rất là nhiều. Hơn nữa là cái lúc đó là những người Muslim chúng ta là đang chuẩn bị để cải cách, để cải cách cuộc sống, không có chuẩn bị nhiều cho cái quân sự. Thì lúc đó Nabi mới nghe được cái thông tin này, Nabi mới tập hợp được các vị so bá và cùng nhau bàn bạc để tìm ra cái phương pháp nào để chống lại kẻ thù. Thì lúc đó Salman Farisi đã cho một cái ý kiến, đó là Nabi, bởi vì xung quanh Madina, xung quanh Madina là toàn là đồi núi bao quanh, chỉ có một con đường duy nhất là từ hướng Bắc, thì chắc chắn là cái hướng đó là những cái đoàn quân của địch sẽ tiến vào cái hướng đó. Thì lúc đó Salman Farisi mới cho chủ kiến là chúng ta sẽ đào một cái chiến hào. Cũng chính vì vậy thì cái trận chiến này được gọi là trận chiến Al-Khandaq, hay là còn được gọi là trận chiến Al-Ahzab, tức là trận chiến chống lại cái liên quân. Thì trận chiến Khandaq này diễn ra vào năm thứ 5 Hijri. Câu kinh này Allah Subhanahu wa Ta'ala muốn ca ngợi đức tin iman của những người có đức tin kiên định, tức là đức tin của họ, Subhanallah, tức là cố định, kiên định, chắc chắn, và sự phó thác trọn vẹn của họ đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì khi họ đối mặt với kẻ thù hùng mạnh về lực lượng cũng như về vũ trang, về trang bị, thì chúng ta biết rằng cái quân địch theo sử ghi lại là cái liên quân này á, là họ có hơn 10.000 quân, trong khi đó quân của Islam chúng ta là nếu tập hợp lại chỉ vỏn vẹn là có 3.000 quân thôi. Và nếu so với cái sự trang bị về chiến mã rồi về những cái lương thực, tất cả mọi thứ đều là thua kém rất là xa. Thì trước cái sự hùng mạnh của kẻ thù và trước cái sự yếu, tức là nói về cái tình trạng của Islam rất là yếu, nhưng mà người Muslim chúng ta là gì, những người có đức tin thời đó, các Sahaba và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã không hề sợ hãi, mà họ lại nói bằng cái sự kiên định như thế này. Allah Subhanahu wa Ta'ala nói, họ nói như thế nào, họ nói đây là điều mà Allah và sứ giả của Ngài đã hứa với chúng ta, và vì Allah và sứ giả của Ngài nói sự thật. Có nghĩa rằng như thế nào? Có nghĩa rằng cuộc chiến với những kẻ vô đức tin này đây chỉ là một sự thử thách dành cho họ, dành cho họ, và họ tin rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ giúp họ giành được chiến thắng trong cái trận chiến này. Cho dù họ mạnh như thế nào, họ có trang bị vũ khí, nó lực lượng của họ nó nhiều như thế nào, thì họ vẫn tin rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ giúp họ giành chiến thắng. Thì trước sự hùng mạnh của kẻ thù không làm họ nào núng, không làm họ lo sợ, mà ngược lại cái điều đó làm cho họ tăng thêm đức tin iman và sự tuân phục Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tức là họ tin lời của Allah và họ tham gia chiến đấu không hề có một cái sự là do dự nào cả. Thì đây là cái niềm tin, cái đức tin của những người iman, của các vị Sahaba thời đó. Và cái điều này nó hoàn toàn đi ngược lại với những kẻ munafik. Người ta biết rằng trong cái thời của Sahaba đã xuất hiện, đã tồn tại những cái người munafik, tức là những người đạo đức giả. Thì nói đạo đức giả thì chưa đúng, ta có thể nói là những người ngụy tạo đức tin, tức là bên ngoài họ thể hiện là Islam, nhưng bên trong của họ, họ hoàn toàn là kafir. Họ luôn tìm đủ mọi cách để gì? Để chống lại Islam. Tức là gọi là ngầm á, tức là gọi là kẻ thù ngầm của Islam. Thì trong trận chiến này, khi họ, những người munafik này, khi họ gặp phải những cái quân địch như vậy, mạnh như vậy, thì họ rất mừng. Thì cái lòng của họ so với cái lòng của những người mu'min, những người có đức tin là hoàn toàn khác nhau. Thì trong đây Usman có nói một câu kinh mà Allah Subhanahu wa Ta'ala nói về cái sự khác nhau giữa những người munafik và những người có đức tin. Những người có đức tin thì họ nói gì? Đây là điều mà Allah đã hứa, tức là họ tin rằng Allah đã hứa giành thắng lợi. Còn riêng những cái người mà munafik, tấm lòng của họ khi họ gặp những hoàn cảnh gì, họ nói gì? Họ sẽ nói ma wa'adna Allah wa rasuluhu illa ghurura. Đó là lời nói của người munafik khi mà họ gặp phải tình trạng như vậy. Họ nói sao? Họ nói Allah và sứ giả của Ngài chỉ hứa hảo với chúng ta mà thôi. tức là lời hứa của Allah, lời hứa của Rasul, tức là giành chiến thắng á, chỉ là một lời một sự hảo quyền. Bởi vì bây giờ lực lượng của kẻ địch nó nhiều như vậy, nó hùng mạnh như vậy, thì làm sao mà thắng được? Thì cái lòng của họ hoàn toàn đi ngược lại với cái đức tin của những người mu'min. Thì chúng ta thấy cái sự phó thác của những người có tin và cái niềm tin kiên định của những người mu'min như thế nào. Thì sẵn đây chúng ta cũng nên ôm lại cái trận chiến Khandaq. Có lẽ chúng ta đã nghe nhiều và biết nhiều, đọc nhiều cái cuộc chiến Khandaq này. Bởi vì cuộc chiến này nó, mặc dù nó Islam giành thắng lợi mà chưa xảy ra một sự đánh chiến, nhưng mà chúng ta đã giành được chiến thắng vô cùng. Thì qua trong cái trận chiến này đã có nhiều cái câu chuyện nhỏ, và câu chuyện nhỏ này nói lên cái phép màu của Allah, của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, của Allah dành cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, và nó là cái bằng chứng khẳng định sứ mạng, rằng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã nhận lãnh sứ mạng của Allah là sự thật. Thì có những câu chuyện chúng ta đã nghe rồi, bây giờ chúng ta ôm lại. Thì theo lời kể của Jabir radhiyallahu anhu, Jabir radhiyallahu anhu, thì ông ta nói khi mà nghe bàn bạc xong rồi, Salman Farisi mới cho ý kiến là nên đào một chiến hào để chặn họ lại. Thì có người sẽ hỏi, khi nói về điều này thì có người sẽ hỏi, ủa tại sao lại nói những người có đức tin lại là những người tin tưởng kiên định và phó thác cho Allah, người lại sợ chi lại đào chiến hào làm cái gì? Không phải. Chúng ta phải hiểu là sự phó thác cho Allah, và chúng ta phải tìm cái sabab, tìm cái nguyên nhân. Giống như chúng ta, khi chúng ta ra khỏi nhà, chúng ta muốn nhà được an toàn, chúng ta phải khóa cửa lại, rồi chúng ta mới tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. Và tất cả các vị sahaba đều am hiểu về điều này cả. Và khi họ đối mặt với kẻ thù, họ không phải tawakkul mà họ liều chết, không phải, họ sẽ tìm cách để giết kẻ thù và bảo vệ bản thân mình, và họ jihad. Đó là tawakkul, không phải là tawakkul để liều chết, không có tính toán, không có bài mưu gì cả, không phải. Thì Jam sau khi mà đã bàn luận xong rồi, thì Salman Farisi đã cho một cái chủ kiến là đào chiến hào để không cho kẻ thù đi vào, bởi vì kẻ thù không thể đi vào cái hướng khác ngoài cái hướng này. Thì cái được cái lối vào đó là chiều dài của nó khoảng là gần 2 cây số, có một số ghi lại nó khoảng là 1.6 km, thì nó gần khoảng 2 cây số chiều dài. Thì Nabi đã tập hợp, thì những người mà ra sức đào cái nhà khoảng 1.000 người. Chúng ta biết tại bây giờ, ngày xưa là phải, chúng ta bây giờ là có cái dụng cụ, có những cái cần cẩu đâu, chỉ cần một người điều khiển cần cẩu thì có đào được bao nhiêu là. Nhưng mà ngày xưa là họ dùng sức, họ dùng bằng tay. Thì 1.000 người phải đào một cái đó, và cái khoảng bề ngang của cái chiếc hào đó là khoảng 4 mét, và chiều sâu nữa. Thì ta biết là gì, mà đất ở Medina toàn là đồi núi, mà toàn là đá đen là rất là cứng vô cùng. Thì Jabir kể rằng gì, mọi người ai cũng ra sức, ai cũng dùng dọc, thì rất là cực khổ, rất là vất vả. Và không phải mọi người không, và Nabi cũng cùng tham gia. Thì lúc đó thì những cái Nabi đã chia ra từng nhóm một để đào, tức là mỗi một nhóm sẽ phụ trách là đào bao nhiêu như vậy. Thì nhóm của Jabir đã đào, thì đào sâu xuống dưới thì có một cái gặp một cái tảng đá rất là cứng vô cùng. Thì nhóm của Jabir đã cố gắng hết sức, nhưng mà không có đào, không đập dỡ được. Thì Nabi đến, và Nabi đã dùng búa, và Nabi đã bismillah. Thì có hadith ghi lại gì, Nabi bismillah thì Nabi đập nó ba lần như vậy. Thì lần đầu tiên thì có một ánh sáng lé ra, thì Nabi nói ta đã cho chiếc chìa khóa để mở cửa, cánh cửa của xứ sở Sham. Rồi lần thứ hai thì Nabi nói là gì, chúng ta sẽ được cho chiếc chìa khóa để mở cánh cửa của xứ sở Ba Tư. Và lần thứ ba thì người nói ta được Allah ban cho một những cái chiếc chìa khóa để mở cánh cửa của Yemen. Thì Nabi nói một cách kiên định rằng chúng ta sẽ chiến thắng, sẽ chinh phục được những cái xứ sở đó. Nhưng mà cho đến khi Nabi chết đi, Nabi vẫn chưa được cái chinh phục được xứ sở đó. Nhưng mà Nabi vẫn tính ăn gì, cộng đồng của người sẽ tiếp tục chinh phục những xứ sở đó. Và subhanallah, chúng ta đã học lịch sử là chúng ta thấy là Islam chúng ta thời của Umar Ibn Khattab đã chinh phục được những xứ sở đó. Và một câu chuyện khác nữa, và câu chuyện này là câu chuyện nói lên cái bằng chứng, nói lên cái sứ mạng của Nabi Muhammad SAW là sự thật. và nói lên cái phép màu của Allah Subhanahu wa Taala đã ban cho thiên sứ của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam của chúng ta. Thì chỉ biết kể, thì khi mà ngày xưa mặc áo á, thời của Sahaba, thời của Nabi á, là mặc áo gồm có hai, một là chia từ cái một mảnh là chia từ phần rốn cho đến chân và một phần chia phần trên. Thì Nabi cũng như mọi người, thì Nabi cũng bắt đầu khiêng đá là kia, thì Jabir nhìn thấy cái bụng của Nabi á đã cột một cái những cái tảng đá. Thì có một hadith ghi rằng nói có người á đến than với Nabi, nói Nabi ơi tôi đói quá, tôi đói đến nỗi mà tôi phải cột cái đá. Thì ta biết là thường người hỏi tại sao mà đói là phải cái cột đá trên bụng như thế này, tại sao vậy? Chúng ta đói á, chúng ta thường hay bị đau bụng mà chúng ta cứ lấy bụng cầm như thế này, như khi giữ chặt lại đè nén lại để cho nó dằn cơn đau, phải không ạ? Đói nhiều quá chúng ta hay dằn bụng như thế này nè. Thì các sao bán ngày xưa khi đói là phải làm việc chứ phải ngồi không, họ phải đào chiến hào, họ phải hoàn thành cái chiến hào này. Thì mỗi người ai cũng đói cả, và họ lấy cái miếng đá và họ cuột chặt vào bụng này, tức là họ khỏi cầm như thế này và họ dùng tay để đào tiếp. Thì lúc đó thì có một người đến than là vì nó đói quá này kia, thì là vì nói là vì dở lên, là vì thì họ thấy là vì cột không những một cục đá mà cục cả hai cục đá siết chặt lại, thì đó một hai đi, thì thấy Nabi chịu đói hơn họ nữa. Thì Gia biết á, mới nhìn thấy cái bụng của Nabi có những cái tảng đá, cục đá cục như vậy, thì Gia biết trong lòng nó xót, cho thấy nói một cái người lãnh đạo một vị Nabi mà phải dứt dạ, phải chịu đói với người dân lành như thế này. Thì Gia biết mới xin phép Nabi, nói cho xin về nhà một chút. Thì Nabi cho phép Gia biết về nhà. Thì Gia biết về nhà làm gì biết không? Nabi về nhà về nói vợ hỏi là trong nhà em có cái gì để ăn hay không? Nabi của chúng ta sức khỏe nó đói quá đến nỗi cuột đá ở bụng như thế này. Thì vợ của Jabir nói trong nhà chẳng có gì, chỉ còn lại một cái xó, tức là khoảng 2.4 kg hay là 2.5 kg lúa mì với một con inat. Inat tức là một con cừu, mà con cừu con cừu non á, nhỏ xíu à. Thì con cừu non nó có từ nhiều, tức là những inat nó nhỏ nhất, sau đó là mình qua giai đoạn inat rồi mới tính giai đoạn là anjun. Thì có inat nó nhỏ của anjun nữa, nhỏ xíu à. Thì Jabir nói bây giờ nàng hãy làm phụ trách làm cái lúa mì đi, tôi sẽ làm con cừu non này để cho Nabi, để tiếp đãi Nabi ăn. Thì biết ngày xưa là không phải là bột có sẵn, mà cái lúa mì là còn nguyên vỏ, là vợ của Jabir phải đâm, phải giã ra, giã rồi là phải sàng lại, sau đó là phải đi xay bột, phải nhào, tức là tốn công vô cùng. Thì sau khi làm xong xuôi đàng hoàng thì như là cái món, nếu mà cái hai xó, một xó 2.5 kg đó làm ra chỉ có được 2 ổ bánh mì với một con cừu non rất là ít, khoảng chừng 4-5 người ăn thôi, nếu mà dính lại là khoảng 4-5 người ăn thôi. Thì làm xong rồi lúc đó cha biết mừng, cha biết mới đây đi để mình đi để tôi đi kêu Nabi qua. Thì cái bà vợ của cha biết nói khoan, cầm kéo tay chồng lại nói nè, trước khi anh đi anh nhìn cái thức ăn nha, ít lắm, nó chỉ đủ cho anh biết rồi, nhìn thức ăn biết rồi, đủ cho vài người ăn thôi. Thực ra gì, anh đi thì anh nói nhỏ như là vì nó khẽ là vì thôi, đừng có làm động lên để cho mọi người, thì tôi không có chịu trách nhiệm đó, là không có chịu nhiệm món ăn này ít quá. Thì gia biết nó được rồi, Nabi đi thì biết đến gần Nabi và khẽ thôi nè, thưa Nabi, nó nhỏ thôi, là vợ chồng tôi có làm một ít đồ ăn mời Nabi về ăn cùng, nhưng mà Nabi muốn mời ai đó thì Nabi có thể mời thêm 1-2 người nữa thôi. Tức là thì Nabi mà hỏi đồ ăn của hai vợ chồng ăn là có khoảng bao nhiêu, thì cho biết cũng thật lòng nói có khoảng nghĩa là nếu làm 300 một xó, tức là hiểu là một xó với một con cừu non như vậy đó. Thì nói vừa xong nói vừa xong thì Nabi nhìn qua đám đàn đào, Nabi nói này, hỏi mọi người, Gia biết mời tất cả mọi người về nhà cùng dự tiệc. Nói vừa xong thì Gia biết tức là đứng tim không biết thôi nha, và nhìn qua những cái đám người đó, tôi tưởng 1.000 người, 1.000 người. Thì Gia biết nhìn qua đám người thì mọi người lúc đó mừng đói mà, người thì bỏ len xuống, người thì bỏ cuốc xuống, một người thì lao mồ hôi, một người tranh thủ để mà nghe lời mời của Nabi đến nhà Gia biết. Còn Jabez là biết đứng tim im lặng không biết nói gì cả. Thì Jabez nói: Ya Rasulullah, thưa Rasul, chẳng phải là tôi nói với Nabi là thức ăn nó chỉ có một con cừu non thôi với một xó thức ăn thôi, chứ đủ cho tôi rồi Nabi với một vài ngày, một vài người nữa thôi. Thì Nabi nói: anh hãy đi về và nhớ đừng có đậy nắp lại và đừng có đụng gì đến cái phần thức ăn đó, hãy để nguyên như vậy. Thì Jabez chỉ biết nghe lời Nabi. Thờ soi bác là gì? Tức là gì? Nabi nói gì là họ làm theo, họ không bao giờ làm sai Nabi, mà nó từng một chi tiết nhỏ. Thì Jabez về nhà nói với vợ, nói là Nabi đã mời tất cả mọi người đến ăn rồi. Lúc đó bà vợ lại nói: Sifa, tôi không chịu trách nhiệm nữa. Nhưng mà bà vợ hỏi: Nabi có hỏi anh là về thức ăn là bao nhiêu hay không? Thì Jabez nói: có. Nabi có hỏi. Thì bà vợ nói: được, thì đó là trách nhiệm của Nabi. Khi Nabi hỏi như vậy là Nabi đã biết được trách nhiệm của Nabi. Thì sau đó Nabi cùng mọi người đến, thì Nabi mới gõ cửa, Nabi nói xin phép vào. Thì Nabi xin phép vào thẳng trong nhà bếp và ngồi ngay tại chỗ thức ăn. Và Nabi nói với bà vợ của Jabez là gì? Kêu vợ của Jabez đó là hãy lo nhồi bột. Tức là hãy lên một, tại vì nhồi bột để làm cái nắng, cái bánh tròn, cái mì á. Thì Nabi ra lại là gì? Cho cái vợ của Jabez đó là hãy làm một cái bánh, tức là hạ múc ra làm một cái bánh đưa cho Nabi, và Nabi là người sẽ lấy cái bánh đó và để thịt vào và cho Jabez đi đãi. Thì cái bà Jabez nãy, vợ của Jabez nói: Phật đó, Nabi kêu mình làm một cái bánh mì bự, tức là một cái bánh mì bự, trong khi đó là cái bột nó hình như đủ có hai cái bánh thôi. Như là bà nói cứ làm theo Nabi thôi. Thì bà ta nói, bà ta dùng cái tay mình móc cái bột lên, thì móc cái bột lên để làm bánh mì. Thì Sư Phà là bà ta lấy cái tay khác nhìn xuống thì cái bột nó vẫn còn như cũ. Sư Phà nó lo. Thì bà ta cứ làm như vậy. Và Nabi lần lượt cùng với vợ Jabez phục vụ cho 1000 người. Sư Phà nó lo. Và Nabi nói Jabez là gì? Hãy kêu mọi người đi vào á, mỗi một lần vậy là 10 người và 10 người. Chúng ta thấy cách tổ chức của Nabi. Sư Phà nó lo. Nabi nói với Jabez á, chỉ có một mình Jabez, Nabi và bà vợ Jabez phục vụ cho 1000 người. Chính Nabi đã đãi thức ăn cho mọi người mà Nabi cũng đang đói. Và Nabi nói Jabez là gì? Anh hãy cho mỗi người là và 10 người và 10 người, và đừng có chen lẫn nhau, tất cả thức ăn đều đủ cho mọi người hết. Thì Jabez nói với mọi người là gì? Lần lượt 10 người và 10 người vào. Và Nabi cứ như vậy đãi hết lần lượt hết 1000 người. Mọi người ăn no nê và đi ra về. Sau đó Nabi cùng Jabez ăn. Ăn xong rồi mới nói, Nabi mới nói với vợ của Jabez: nàng hãy ăn và hãy đem cho con cái của nàng, và nàng hãy đem cho gì? Những người hàng xóm. Bởi vì những người dân lúc bấy giờ đang trong hoàn cảnh đói. Mà chúng ta thấy một cái baraka. Thì có một hadith ghi lại rằng có người khi mà Jabez kể cho mọi người nghe đó, thì có người đang hỏi Jabez, hỏi lại này Jabez, lúc đó số lượng của những người mà đào chiến hào đó rồi ăn một cái con cừu non với một cái xó như vậy là bao, là tất cả mọi người là bao nhiêu người, số lượng bao nhiêu? Thì Jabez nói lúc đó là 1000 người. Nhưng mà wallahi, tức là thề bởi Allah, cho dù có là 100.000 đi chăng nữa thì chắc chắn một con cừu non đó và một số thức ăn đó sẽ đủ cho mọi người tất cả, bởi barakat của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Thì chúng ta nhìn lại trong câu chuyện hồi nãy Osman kể, nó có một cái chỗ cho thấy khi mà Nabi được Jabez nói là gì? Nabi hỏi là thức ăn bao nhiêu, thì Jabez nói chỉ có một con cừu non và một cái xó lúa mì. Thì xó lúa mì thì đó thì khoảng làm được hai cái bánh mì, còn con cừu non chỉ đãi được vài ba người, nếu mà nhiều nhất là 5 người. Thì Nabi có biết rằng thức ăn đó là đủ cho 5 người không ạ? Biết chứ, phải không? Nhưng mà Nabi là dám đảm bảo cho 1000 người, tại sao vậy? Tại sao? Bởi vì cái lòng kiên định, cái sự niềm tin của Nabi đối với Allah subhanahu wa ta'ala là kiên định, yakin, là một sự phó thác trọn vẹn, không hề lo sợ gì cả. Chú thấy rõ ràng không ạ? Subhanallah. Như vậy, khi chúng ta yakin, khi chúng ta phó thác trọn vẹn cho Allah subhanahu wa ta'ala, như những gì mà Nabi, như những gì mà cái Sahaba đã phó thác, đã tin tưởng Allah subhanahu wa ta'ala, thì chắc chắn rằng trong mọi tình huống, chỉ cần chúng ta đưa tay lên cầu xin Allah thì Allah sẽ giúp đỡ chúng ta ngay. Câu kinh tiếp theo, tác giả đưa ra một câu kinh khác. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: وَالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Rồi, nghe Allah subhanahu wa ta'ala phán: những ai mà người ta đã nói với họ, quả thực thiên hạ đang tập hợp đến tấn công quý vị hãy sợ bọn họ. Nhưng điều đó, tức là những cái lời nói đó, chỉ làm tăng thêm đức tin của họ, và họ đã nói rằng: Allah đủ giúp chúng tôi, bởi vì Ngài là đấng bảo trợ ưu việt. Và họ đã trở về nhà với ân huệ và thiên lộc của Allah subhanahu wa ta'ala. Họ đã không gặp điều rủi ro nào, và họ làm theo sự hài lòng của Allah, và Allah có vô vàn thiên lộc vĩ đại. Thì trong câu kinh Allah subhanahu wa ta'ala phán: những người mà người ta đã nói với họ, có nghĩa là thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam và các vị sahaba của người, cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hài lòng về họ. Còn thiên hạ đang tập hợp đến tấn công quý vị là ý nói Abu Sufyan và đồng bọn của ông ta. Thì câu kinh này được Allah subhanahu wa ta'ala mặc khải xuống về thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam và các vị sahaba của người, khi mà họ xuất binh đến điểm hẹn mà thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đã hẹn với những cái người Quraysh trong lúc cái trận chiến Uhud. Tức là sau trận chiến Uhud, Nabi đã có hứa với Abu Sufyan rằng năm tới họ sẽ giao chiến với nhau tại một cái địa điểm. Thì đến cái địa điểm đó thì Nabi cùng mọi người mới chuẩn bị xuất chinh để mà đến địa điểm giao chiến. Thì Nabi đến và đóng quân tại một cái nơi được gọi là Al-Hamra Al-Asad. Nhưng những người ngoại đạo Quraysh đã bị Allah subhanahu wa ta'ala gieo cái nỗi sợ hãi trong cái tâm của họ, trong trái tim của họ, nên họ đã không dám xuất binh. Thế là những cái người Muslim chúng ta, thiên sứ cái Sahaba, đã trở về nhà với ân huệ và thiên lộc của Allah subhanahu wa ta'ala, và họ đã không gặp bất cứ cái điều rủi ro nào, và họ làm theo sự hài lòng của Allah subhanahu wa ta'ala. Tức là họ giành thắng lợi mà không phải chịu một cái sự thiệt hại nào cả trong cái trận chiến đó, bởi vì Allah subhanahu wa ta'ala đã ban cho họ thắng lợi, và họ đã đánh bại kẻ thù bằng là sự bằng cách là Allah đã gieo cái nỗi sợ cho quân thù. Thì câu kinh này là sự ca ngợi của Allah subhanahu wa ta'ala về đức tin iman và tinh thần kiên định của những người có đức tin, rằng mỗi khi mà có sự hù dọa cũng như có sự gieo rắc nỗi sợ hãi thì những cái điều đó chỉ làm cho họ tăng thêm đức tin iman và lòng kiên định nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Và trong những tình cảnh như thế thì họ luôn nói rằng hasbunallahi wa ni'mal wakil. Tức là khi họ được ai đó hù dọa, hay là khi họ gặp phải những cái chuyện gì đó mà nhìn thấy là khiếp sợ, thì họ chỉ nói hasbunallahi wa ni'mal wakil. Allah đủ giúp chúng tôi, bởi vì Ngài là đứng bảo vệ ưu việt, bảo trợ ưu việt. Như vậy, đây là cái lời nói mà người nào có đức tin nơi Allah subhanahu wa ta'ala thì chúng ta nên nói câu này khi chúng ta gặp phải những cái trắc trở nào đó, khi chúng ta gặp phải những cái hoạn nạn nào đó, gặp phải những cái hoàn cảnh éo le nào đó, thì chúng ta hãy nói bằng một cái niềm tin hasbunallahi wa ni'mal wakil. Và đây là bản chất và tinh thần của người có đức tin. Và tiếp tục tác giả liệt kê ra một câu kinh khác, đó là câu kinh lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Và hãy phó thác cho đấng hằng sống không bao giờ chết. Thì câu kinh này muốn nói rằng ai phó thác cho ai hay vật ngoài Allah subhanahu wa ta'ala thì người đó sẽ là kẻ thua thiệt, bởi vì tất cả mọi thứ ngoài Allah subhanahu wa ta'ala đều sẽ chết đi, đều sẽ bị diệt vong, sẽ bị tiêu tan. Chỉ có Allah subhanahu wa ta'ala mới là đấng còn mãi và không bao giờ chết, như Ngài đã phán ở một câu kinh khác. Ngài phán: kullu shay'in halikun illa wajha. mọi việc đều tiêu tan ngoại trừ sắc diện của Ngài Subhanahu wa ta'ala. Và tiếp theo tác giả liệt kê ra một câu kinh khác, đó là câu kinh Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, và những người có đức tin hãy phó thác cho Allah. Tiếp tục tác giả lại liệt kê một câu kinh khác Fa idha azamta fatawakkal 'alallah, và khi ngươi đã quyết định một điều gì đó thì ngươi hãy phó thác cho Allah Subhanahu wa ta'ala. Như vậy câu kinh này dạy chúng ta rằng khi chúng ta muốn làm một điều gì đó thì chúng ta được phép bàn tán, được phép bàn luận, được phép tìm hiểu, được phép tính toán. Và khi chúng ta đã quyết định rồi thì chúng ta hãy gì? Phó thác cho Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì đó là sự phó thác theo sunnah của các sahaba và theo sunnah của Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Phó thác không phải là một cách mù quáng, một cách không tính toán, một cách gọi là liều lĩnh, không có như vậy. Mà phó thác trong sự suy nghĩ, trong sự tính toán. Và khi chúng ta đã tính toán, đã suy nghĩ, đã bàn bạc rồi, và chúng ta quyết định làm rồi, thì chúng ta hãy phó thác cho Allah Subhanahu wa ta'ala. Câu kinh tiếp theo mà tác giả đã liệt kê trong cho chủ đề này là lời phán của Allah Subhanahu wa ta'ala: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Và ai phó thác cho Allah thì một mình Ngài đã đủ phù hộ cho y. Chúng ta hãy nhớ rằng người nào mà phó thác cho Allah Subhanahu wa ta'ala bằng sự phó thác trọn vẹn, bằng cái niềm tin kiên định, thì chắc chắn một mình Ngài cũng đã đủ phù hộ cho y, thì y không cần lo sợ gì cả. Và tiếp theo, câu kinh tiếp theo mà tác giả liệt kê ra cho chủ đề này, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa ta'ala: Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Quả thực những người có đức tin là những người mà quả tim rung động sợ hãi khi nghe nhắc đến Allah và khi nghe đọc các lời mặc khải của Ngài. Đức tin của họ vững mạnh thêm và họ trọn tin và phó thác cho Thượng Đế của họ. Trong Quran thì còn nhiều cái câu kinh khác nữa ngoài những cái câu kinh mà chúng ta vừa nghe nói về cái sự phó thác cũng như nói về cái niềm tin kiên định ở Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì đó là những cái câu kinh, những cái lời phán mà tác giả đã liệt kê ra cho cái chủ đề Yaqin và Tawakkul. Sau đây chúng ta sẽ đi vào những cái hadith. Thì hadith số 74, ông Ibn Abbas radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, thì Usman không có đọc cái lời nguyên văn của hadith bằng tiếng Ả Rập bởi nó dài, Usman chỉ nói cái nội dung, cái ý nghĩa inshallah. Nabi nói, ta được phơi bày cho thấy các cộng đồng, ta đã thấy có vị Nabi á cùng với một nhóm ít người. Thì một nhóm ít người đây là có một số tafsir nói rằng gì không quá 10 người, tức là khoảng 9-10 người trở xuống, 9 người trở xuống hay là 10 người hay là ít hơn. Có vị Nabi cùng với 1-2 người, có vị Nabi ta thấy chỉ có một mình không cùng với ai cả. Rồi ta được cho thấy một đám đen khổng lồ, tức là một đám đen khổng lồ, ý muốn nói là một đám người rất là nhiều. Do nhiều như họ nhiều quá thì những cái đầu của họ nhìn xa xa thì thấy như một đám đen thôi, thì một đám đen khổng lồ. Thì ta được cho thấy một cái đám đen khổng lồ, ta nghĩ rằng đó là cộng đồng tín đồ của ta, tức là bị thấy một đám đông thì bị nói mà sao đó, tức là có thể là nghĩ rằng đó là tín đồ của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của mình, Nabi mừng. Nhưng khi ta nhìn ra xa ở phía chân trời thì ta lại thấy một đám đen khổng lồ khác. Rồi ta được bảo nhìn xa về phía chân trời ở hướng khác nữa. Khi ta nhìn thì ta lại thấy một đám đen khổng lồ khác. Họ cho ta biết đấy là cộng đồng tín đồ của ngươi. Trong số đó có 70.000 đi vào thiên đàng mà không bị bất cứ sự phán xét nào và cũng không bị bất cứ trừng phạt nào. Như vậy qua cái hệ thì thấy là có hai cái đám đen khổng lồ. thì hai cái đám đen khổng lồ đó chính là cộng đồng tín đồ của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì Nabi được bảo rằng trong hai cái đám đen khổng lồ đó là cộng đồng của Muhammad sallallahu alaihi wasallam, và sẽ có 70.000 người sẽ được đi vào thiên đàng không cần phải qua cái cánh cửa, cái cửa cái ải xét xử gì cả, và cũng không phải chịu một bất cứ một hình phạt nào ở Allah subhanahu wa ta'ala, tức là gọi là vào thẳng đó. Sau đó thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đứng dậy, tức là sau khi người nói cái lời này, người đứng dậy và người đi vào nhà của người sallallahu alaihi wasallam, thì mọi người ở ngoài mới bàn tán. Tôi thấy cái gì xoa bá, khi mà họ nghe đến một cái điều gì đó, họ lo sợ, họ phập phồng, và họ muốn, họ nhốn nhá, họ bàn tán. Thì họ bàn tán và không biết là 70.000 người mà Nabi nói hồi nãy á, là những người nào, ai là những người sẽ được vào thiên đàng mà không bị xét xử và không bị hình phạt của Allah subhanahu wa ta'ala. Vừa thẳng như vậy, tức là họ muốn hỏi xem là những người đó là ai, để họ biết rằng những người đó là người nào, và họ muốn họ là những người đó. Bây giờ họ luôn là những người tiên phong mà. Thì họ có người thì nói họ là những người, một số thì nói là hy vọng đó là cái gì so bác của thiên sứ sallallahu alaihi wasallam, còn một số khác thì nói hy vọng đó là những người được sinh ra trong Islam và không làm bất cứ điều shirik nào đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì sau đó thiên sứ mới trở ra từ nhà của người, thì người mới nói mal ladhi takhuduna fi, các người đang bàn luận về chuyện gì vậy? Thì các vị so bá mới nói cho người biết về cái điều mà họ đang bàn luận với nhau. Thì Nabi mới nói humul ladina la yarquna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Họ là những người không được, không đọc những lời niệm chú haram, cũng như không yêu cầu đọc cái lời cái niệm chú haram đó, và họ là những người không tin vào các điềm báo mà họ luôn luôn chỉ phó thác cho thượng đế của họ. Tức là Nabi nói những cái người mà nằm trong số 70.000 người được vào thiên đàng mà Nabi nói hồi nãy đó là những người có cái bản chất như vậy. Thì liền lúc đó một vị soa bá tên là Ukashah bin Mehsan đứng dậy nói: thưa thiên sứ của Allah, xin ngài hãy cầu xin Allah, xin Allah mà làm phù hộ bề tôi, ta làm cho bề tôi thành một trong số họ, trong số 70.000 đó. Lấy họ luôn, cái gì xoa bá lúc nào cũng tiên phong đó. Thì thiên sứ của Allah s.a.w. nói Anta minhum, ngươi là người trong số họ. Nabi dua cho cái Ukashah. Thì lúc đó lại có một người khác đứng dậy cũng nói là vì là kia là vì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala là cho ông ta, làm cho ông ta, phù hộ cho ông ta là một người nằm trong số họ. Thì Nabi nói Sabaqaka biha Ukashah, tức là Ukashah đã giành quyền ưu tiên trước ngươi. Rồi như vậy, bài học từ cái hadith này, thì bài học thứ nhất đó là qua cái hadith chúng ta biết được rằng một đặc ân dành riêng cho thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, khi người được Allah subhanahu wa ta'ala đã phơi bày cho người thấy cái hình ảnh cộng đồng, các cộng đồng của cái vị Nabi, trong đó có cộng đồng của người sallallahu alaihi wasallam, thì việc Allah subhanahu wa ta'ala phơi bày cho người thấy cái hình ảnh này có thể là bằng giấc mộng, qua cái giấc mộng, qua giấc ngủ, hoặc là bằng hoặc là bằng những cái hình thức khác theo cái quyền năng của Allah subhanahu wa ta'ala, tức là hoặc là khi lúc mà Nabi được thăng thiên lên trời. Rồi nếu mà qua giấc mộng của Nabi sallallahu alaihi wasallam, chúng ta biết rằng gì, tất cả giấc mộng của cái vị Nabi đều là sự thật, phải không ạ? Chúng ta đã biết được điều này rồi. Bài học thứ hai từ cái hadith đó là hadith khẳng định ân phúc của Nabi, của Allah subhanahu wa ta'ala ban cho vị Nabi của ngài Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rằng cộng đồng tín đồ của người nhiều hơn các cộng đồng khác. Thì đó là một cái niềm vui, một cái niềm báo tin vui cho chúng ta. Hỡi những ai theo sau, mặc dù chúng ta không nhìn thấy Nabi sallallahu alaihi wasallam, chúng ta không nhìn thấy các sò bá, nhưng mà qua cái hadith này chúng ta hãy tin tưởng rằng chúng ta là những người là tín đồ của Nabi sallallahu alaihi wasallam, là một trong những cái cộng đồng mà tín đồ nhiều nhất, tức là những cái người được vào thiên đàng nhiều nhất trong so với các tín đồ khác trước đây. Bài học thứ ba từ hadith đó là ân phúc của việc phó thác cho Allah subhanahu wa ta'ala cũng như niềm tin nơi ngài trong việc cầu xin điều lành và tránh điều dữ. Và Allah đã chuẩn bị phần thưởng cho những ai luôn biết phó thác và đặt niềm tin trọn vẹn nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và bài học tiếp theo từ hadith, đó là bài học hadith có nói về giáo lý và việc dùng các lời tụng niệm, lời niệm chú. Thì trong Islam chúng ta khi nói về những cái lời niệm chú thì chúng ta có hai loại phải không ạ? Một là được phép, hai là không được phép. Thì những lời niệm chú được phép đó là những lời niệm chú mà chẳng hạn như những cái lời dua được Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam chỉ dạy, hoặc là những cái lời zikir tụng niệm mà được theo sunnah của Nabi, hoặc là chúng ta dùng những cái lời kinh Quran để làm những cái lời tụng niệm để chữa bệnh, để đuổi xua đuổi tà ma, để giải bùa ngải, thì đó là cái hình thức niệm chú được phép. Và trong hadith mà Nabi nói những cái người mà được vào thiên đàng mà không bị xét xử, đó là những người gì? Những người không làm áp dụng cái hình thức niệm chú haram, không được phép, hoặc là yêu cầu làm những cái lời niệm chú haram, tức là những cái lời niệm chú mà đi ngược lại với tauhid, không phải là dua sunnah của Nabi, không phải là kinh Quran, thì tất cả những cái đó đều là gì? Là những cái niệm chú haram. Và cái bài học cuối cùng đó là hadith là bằng chứng nghiêm cấm việc chúng ta tin vào các điềm báo, cũng như tin vào những cái sự việc mà mê tín không có căn cứ khoa học, cũng như nó đi ngược lại với cái giáo lý tauhid của Islam chúng ta. Thì nói về cái điềm báo thì điềm báo là hầu như là ngay cả thời bây giờ chúng ta có cái vẫn còn cái tình trạng này. Thì cái điềm báo này nó xảy ra trước thời Islam. Thì trước thời Islam, thời xa xưa là con người ta mình hay tin vào những cái điềm báo bậy bạ, tin vào con chim, tin vào những cái gì đó mà họ thấy. Chẳng hạn như họ thấy, họ nói nếu như mà sau nhà ai đó mà có một con chim mèo nó xuất hiện, mà nó ban đêm mà nó xuất hiện mà nó kêu á, hú á, thì cái đó là cái ngôi nhà đó hay là cái làng đó sẽ có một cái điềm báo xấu. Hoặc là khi họ muốn đi một safir, đi một safir đi đường á, thì họ lựa ngày. Hoặc là khi mà họ quyết định làm ăn, họ quyết định đi đường, rồi gặp phải một cái con chim cứu bay ngang qua nhà chẳng hạn, thì nó hồi gì là đây là cái điềm báo xấu cho cái cuộc kinh doanh không tốt đẹp, thì họ sẽ hủy bỏ cái cuộc kinh doanh đó, họ sẽ như vậy. Thì thời bây giờ chúng ta cũng có những cái điều đó, thì tất cả những điều đó đều là haram trong Islam. Thì Billahi Tawfiq, cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho cái bài học của chúng ta luôn có những cái điều barakat, là những cái điều bổ ích. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ tập hợp chúng ta lại trong thiên đàng của Ngài. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala luôn vững chắc niềm tin của chúng ta, và luôn luôn củng cố cái con tim của chúng ta đi trên con đường đức tin iman kiên định, và luôn luôn phó thác trọn vẹn cho Ngài. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala phù hộ cho chúng ta thành những người nằm trong số 70.000 người sẽ được vào thiên đàng của Ngài mà không bị xét xử, và cũng không phải trải qua một cái hình phạt nào đó dù là nhỏ nhất trong cái quả ngục của Ngài. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.